Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Thanh Hà xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng, là chuyên viên kỹ thuật tại tiệm 2000 Auto Repair tại Garland. Và trên đường dây, Thanh Hà xin kính chào anh Bằng và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000, xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 và gửi lời chào đến Thanh Hà. Hôm nay cô có khỏe không thưa cô?
Dạ vâng, Thanh Hà rất là khỏe, xin cảm ơn anh. Dạ, với thời tiết hôm nay thì mát mẻ, 87 độ bên ngoài chắc có lẽ cũng giúp đỡ cho anh được rất là nhiều phải không thưa anh?
Dạ vâng, thì coi như là mình đang đứng ở trước thềm của mùa thu, thì mùa thu sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảnh đời tan tác, cây cỏ phải chào từ giã để trở về với lòng đất, thì mình cảm thấy nó cũng hơi buồn buồn thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi anh Bằng, sẽ giúp đỡ cho quý vị những cách dễ làm có thể quý vị có thể làm được để sửa chữa cho chiếc xe của quý vị. Một lần nữa, 817-899-4110. Dạ thưa anh Bằng, Thanh Hà có nhận một email của một vị thính giả tên là Tony, và vị thính giả này có nhờ Thanh Hà hỏi anh Bằng hai câu hỏi. Bây giờ câu hỏi thứ nhất Thanh Hà sẽ đọc cho anh nghe ha.
Dạ vâng, anh Bằng cũng có một cái email nữa mà còn sẽ trả lời sau.
Dạ vâng. Thưa anh, email như vậy. Dạ thưa chú anh Bằng, cháu là Tony. Cháu có chiếc xe Nissan Frontier đời 2000, được 132.000 mile, hiệu là V4 Cylinder và scan code Euro là P0325 Sensor Knock. Thanh Hà không có rành mấy cái chữ đó, hy vọng anh hiểu. Không, dạ vâng. Không biết có ảnh hưởng nhiều đến chiếc xe performance không nếu mình không sửa chữa, và nếu sửa chữa thì có thể làm tại nhà được không thưa chú?
Dạ vâng, V4 tức là cái máy bốn máy, P0325 tức là cái knock sensor. Cái knock sensor tức là cái detonation, mà cái detonation này nó control cái timing event. Một khi mà mình không có thai nó thì mình đạp ga gấp á, mình đi cái timing event nó không có event được cái xe, thì mình cái xe nó sẽ hesitation, nó giống như nó bị nứt cục, nó dùng mình một cái rồi nó mới giọt. Đó là cái triệu chứng của cái knock sensor, là cái detonation nó không có on time cho cái timing event. Đó là cái câu trả lời.
Dạ, cảm ơn anh, hy vọng Tony có thể nghe được. Và câu hỏi thứ hai cũng của Tony. Dạ thưa chú, chiếc xe Toyota Highlander đời 2003, V4, scan code Euro là P1349, và hai cái sensor flag red. Và nếu thấy hai cái sensor này, nếu thấy hai cái upstream thì hoặc là tất cả thì có cần phải làm cái gì không thưa chú?
Dạ vâng, mà nên thay luôn cả hai bên. Sau khi mình đã thay xong rồi thì mình lấy cái cầu chì 15 em, nó để là EFI để reset cái computer, để cái check engine light nó sẽ go away. Thì sau khi mà mình reset nó, mình sẽ chạy là 30 mile. Mà nếu là cái auto sensor nó activate thì cái system nó sẽ running ok. Còn nếu nó running clean hoặc là running with, thì có thể là cái auto sensor mình gắn nó không có đúng, thì mình cần phải retract cái system để coi cái system nó còn bị gì ngoài ra những cái thứ mình đã thay rồi, thưa cô.
Dạ, xin cảm ơn anh Bằng rất nhiều. Và mong rằng vị thính giả tên là Tony có thể hiểu được những gì giải thích của anh Bằng. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào cho anh Bằng. Và anh Minh Bằng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Và Thanh Hà xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Chào chú anh Bằng, chào cô. Dạ. Tên tôi là Vũ. Tôi có chiếc xe Toyota Camry đời 98. Trên cái táp lô chú anh Bằng nó có nổi lên cái đèn là chữ Trac, T-R-A-C. Thì tôi có tìm cách tôi bấm một cái nút của tôi Trac off trên cái phần điều khiển của cái Toyota thì nó không có off. Làm sao để mình có reset lại cái đó thưa anh Bằng?
Dạ vâng, thì cái track này nó relay với cái check engine light. Một khi mà nó có cái check engine light là cái traction control này nó cùng chung một cái line của cái sensor nó dẫn đi. Một khi mà mình reset cái check engine light á, thì nó sẽ reset cái traction control as well. Thì cái traction control này á, nó nằm ở trong cái hộp số. Một khi mà cái xe mình chạy gặp cái trời trơn trượt á, mà mình đạp ga mạnh quá đó, cái bánh nó spin á, thì cái traction control nó sẽ nổi lên, nó cho mình biết là cái xe mình không có traction. Thì lúc đó đó mình có thể là vô cái parking lot mình reset nó bằng cách mình tắt máy, mình đợi nó 15-30 seconds, mình restart nó thì nó sẽ tự reset cái đó thưa anh.
Vâng, cảm ơn Bằng. Đúng như anh Bằng nói là có luôn cái đèn check engine light nó nổi lên, thì có tới ô tô để nó run cái code, thì toàn bộ những cái code đó là những cái sensor. Thành ra thôi, cảm ơn anh Bằng, như vậy là hiểu rồi. Xin chào anh Bằng, xin chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ. Quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng, là chuyên viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair tại Garland. Và quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi anh Bằng những thắc mắc của quý vị. Và một lần nữa, 817-899-4110. Và thưa anh Bằng, Thanh Hà có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi anh là vấn đề mà cái xe thường thường mình đi trên đường mình hay thấy cái xe mà smart car đó, xe nhỏ xíu đó, thì cái công dụng của chiếc xe đó, thí dụ mà mình lỡ mình đi thí dụ mà trời mưa bão quá thì nó nhỏ quá, có cảm thấy an toàn không thưa anh?
Dạ vâng, cái xe đó anh Bằng thấy nó lật gồng ở trên highway hoài thôi, là tại vì nó quá nhẹ mà nó quá nhỏ, thì ở trên highway ít khi người ta chạy lên, mà thỉnh thoảng mình thấy có người họ cũng xăm mình, họ chạy lên, mà khi mà cái xe mài nó chạy đằng sau, nó chạy tới, nó chạy với cái tốc độ nhanh, nó có lật ông rớt xuống lề mà dở gọng lên hoài. Smart car nó chỉ có cái công dụng là đi ở trong thành phố mà từ điểm A tới điểm B, tức là cái điểm đường gần, nó tiết kiệm được cái nhiên liệu mà cái xe này design là cho những người làm trong office, mà nhất là office ở trong downtown. Bởi vì cái parking space đó, nó rất là cần thiết trong downtown. Bởi vì cái xe này nó hữu dụng ở trong cái thành phố mà ở chỗ mà nó không có nhiều cái parking đó, thì nó rất là tiện lợi. Nhưng thật ra nó không có an toàn trên highway thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh. Sở dĩ thế nào hỏi anh là bị gì cách đây 2-3 bữa đó, mình có mưa giông chút đỉnh ở trên highway đó, có chiếc xe mà chạy kế đi lên Thanh Hà đó, xe đó, xe smart car đó, chạy hình như hơi loạn choạng, Thanh Hà phải chen lên liền để thôi, để nó hit and run.
Tại cái loại xe này nó rất nhẹ thưa cô, mà nó gặp nước đó, thì nó nổi lên mặt nước mà chạy tốc độ nhanh quá thì cái bánh xe nó không có đủ thời gian để nó chìm dưới nước đó, thì nó nổi lên, thì cái xe nó rất là chồng chềnh, nó nhẹ, tại vì cái đó là cái phương tiện để cho người ta tìm được cái parking dễ dàng là một, với hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà thật ra nó giống như đồ con nít chơi, nó rất nhẹ mà chỉ cần một người mà có sức khỏe một chút có thể lật gọng nó gần một bên mà lật ngửa nó lên được đó, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng. Và quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. 4110 để hỏi anh Bằng những câu hỏi và thắc mắc về về xe của quý vị. Một lần nữa 817-899-4110. Và thưa anh có nhận email của một vị khách nào anh có thể chia sẻ với quý vị?
Dạ vâng, anh này tên là Trung Hồng Hải, thì anh có một cái email anh hỏi là ví dụ như bây giờ đó, thì nghe nói Thanh Hà đó là học những cái kinh nghiệm từ những cái câu trả lời và cái người hỏi vô, thì trong tương lai Thanh Hà có thể là mua một cái tiệm ở gần cái tiệm của anh Bằng để mà làm nghề thợ máy. Thì công nhận là nếu mà phụ nữ Việt Nam là có thể là cái người đầu tiên mà Thanh Hà làm thì rất là đắt. Thì anh hỏi chứ nếu bây giờ hỏi giùm cô, nếu mà mua cái xe nào mà chạy nó không có tốn xăng mà nó lại không có phải là chạy với cái tốc độ nhanh để giữ cái phần an toàn, thì đây là mua cho cô bạn gái, thì nếu mà Thanh Hà biết cái câu trả lời thì có thể trả lời giùm.
Dạ vâng, để Thanh Hà suy nghĩ, là không biết Thanh Hà đang có vị thính giả đang chờ thưa anh.
Dạ vâng, thì dạ, mình gác lại cái này để dạ, vâng, trả lời cho anh Trung Hồng Hải sau.
Dạ, Thanh Hà xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, xin chào anh và xin cho biết quý anh ạ.
Tôi tên Hà, ở Plano chị.
Dạ vâng.
Cho tôi hỏi chú anh Bằng câu hỏi là tôi có chiếc xe Camry đời 2003, khi mà chạy khoảng 45-50 mai tốc độ á, thì khi mà thắng lại á thì cái tay lái nó rung, thì cho hỏi bằng cái đó là bình thường hay là có vấn đề gì không ạ?
Dạ cái đó không có bình thường anh, nó có vấn đề đó. Cái câu trả lời chính xác cho anh nó là cái đĩa của cái bố thắng trước anh nó bị méo thôi anh, mà tiếng Anh nó gọi là warp á.
Ồ, rồi. Chắc đàn. Còn câu hỏi nữa là có một chiếc Camry, chiếc Toyota Sienna 98, thì nó nổi lên cái đèn ABS đó anh Bằng. Mà lúc nổi lúc không á, thì cái đó thì mình phải làm, mình chết hay sao anh Bằng hả?
Dạ vâng, là một trong cái sensor mà nó bắt ngay chỗ cái đùm của cái bánh xe của anh, nó là gọi là cái speed sensor, thì cái magnet trong này á, nó có thể nó bị mất từ trường là một, hai nữa mà con ốc số 10 á, mà để bắt nó giữ vô cái đùm của cái trục quay này á, nó có thể là con ốc nó lỏng, thành thử cái magnet thay á, nó không có nhận được đủ cái từ trường của cái tua quay, thì nó có khi có khi không thưa anh.
Khi mà lúc mà nó tắt đèn á, nó không có hiện lên á, mình chạy bình thường sao mà khi đánh tay lái mà quẹo trái quẹo phải mà quẹo hơi chút á nó mới nổi lên.
Dạ vâng, thì cái triệu chứng của anh là cái dây speed sensor nó bị lỏng á anh.
Rồi có kiểm tra rồi, mình cũng có anh cũng tháo ra rồi siết lại hết, kiểu cũng như kiểm tra ốc thì không thấy nó lỏng gì hết chứ anh Bằng.
Dạ vâng, nếu mà không có lỏng thì anh cần scan ra để coi cái sensor nào nó thiếu cái từ trường. Rồi khi mà điện nó gửi vô đó nó cái từ trường nó trở thành, khi mà có điện vô nó sẽ trở thành cái cục 500, tức là cái magnet đó nó sẽ hít cái tua quay để nó biết được cái xe chạy với cái vận tốc là bao nhiêu, thì cái này cái cục 500 có thể nó yếu đi, thì mình chỉ biết là coi cái sensor bên trái bên phải đằng trước đằng sau, mình scan nó ra mà mình biết cái nào mình thay cái đó là nó sẽ hết. Thưa anh,
cái đó mình scan ở nhà hay mình đem ra tiệm hay sao?
Anh thấy mang ra cái người có cái máy scan về ABS system họ scan, chứ ở nhà anh làm được AutoZone cũng không có, mà O'Reilly cũng không có mấy cái thứ đó, nó chỉ có cái check engine light mà thôi thưa anh.
Ok, rồi ok, cảm ơn chú anh Bằng, có gì gặp chú sau.
Dạ vâng.
Chào chú, cảm ơn rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hà đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng và Thanh Hà. Mới thấy có hai vị thính giả gọi vào nhưng mà đã drop đường dây. Một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110. Thưa, trở lại với cái câu hỏi của anh hồi nãy, cái email. Bây giờ Thanh Hà ưu tiên cho vị thính giả nha.
Dạ vâng.
Hello, Thanh Hà xin chào.
Dạ, hello Thanh Hà, hello chú Bằng.
Dạ,
em tên Dũng.
Dạ, anh Dũng.
Dạ, em có câu hỏi là em có chiếc Honda Civic 2008. Actually xe đã mua cho đứa con gái nó chạy, thì hôm bữa cái nó bị cái hít nó cao, nhưng mà mình fill coolant rồi, check engine rồi, trên cổng thì không có mít cái nước, nhưng mà nó vẫn tiếp tục hao. coolant, khoảng một tuần mình phải fill lắp một lần. Vậy thì hỏi chú bằng coi cái đó làm sao mình có thể detect nó, còn nhìn thì không thấy nó leak ở đâu hết.
Dạ vâng, anh chỉ cần cái chính xác trả lời cho anh đó là cái thermistor nó không có mở đúng cái định kỳ mà cái máy nó bắt đầu đọc là 180 degree. Thành thử nó mở trễ, nó mở chậm thì cái nước nó sẽ sôi từ cái thùng nước chính nó đưa qua cái thùng nước phụ. Rồi nó đưa qua cái thùng nước phụ nó đầy quá đó, thì nó trào ra ngoài cái lúc mình chạy. Khi mà anh về anh tắt lại đó, thì cái thùng nước chính nó sẽ rút nước của cái thùng nước phụ chở qua cái thùng nước chính, mà nó rút nhiều ngày như vậy á thì nó sẽ bị thiếu nước, nó không có đủ nước. Cái chính xác mà anh cần phải làm là cái thermostat, thưa anh.
Dạ, cái thermostat thay rồi luôn.
Dạ vâng, mà anh thay nó là cái degree mấy?
Ờ, tức là nó có cái degree khác nhau đó hả chú bạn?
Dạ thưa có.
Dạ, tại vì con nói cái đài xe của con cái đó, hay là mình thêm cái VIN number cho nó.
Không, anh chỉ nói tôi cần muốn biết cái thời điểm mà cái xe tôi chạy, thí dụ như bây giờ cái thời điểm mà anh cần chạy trong mùa hè mà anh cần cái hệ thống lạnh nó làm việc thật lạnh thì anh mua cái 80 degree. Còn nếu mà vào mùa đông á, anh yêu cầu nó, anh cho tôi cái mà nó mở chậm hơn á, để cho nó có cái sưởi lâu hơn á, anh bán cho tôi cái 90 degree.
Dạ, tức là nó có hai cái khác nhau.
Dạ thưa đúng.
Dạ, vậy thì nhưng mà nếu mình lỡ mình gắn hai cái khác nhau vậy nó có ảnh hưởng gì tới việc cuộn lần trào ra ngoài không chú bạn?
Dạ thưa có, một cái thì mở sớm, một cái mở trễ.
Dạ, vậy thì con nên thay cái nào bây giờ?
Thì bây giờ mùa đông thì anh nên thay cái 90.
Dạ, thay cái 90, rồi để con gọi nó thử cho lấy cái đó làm sao. Tại vì con chắc thì nhấc máy không có bị gì hết, nhưng mà hôm bữa trước nó chạy thì máy nó cũng có nóng. Rồi nó mới nói với con, thì con nói với nó là hãy mà thấy cái kim nó lên cao thì con dừng lại. Thì về nhà thì con check lại thì coolant nó hết. Thì con tư coolant mới cho nó rồi.
Ừ.
Nhưng mà after that chạy một tuần nó lại mất nữa. Rồi sau ba tuần đó con mới nghĩ là cái thermostat.
Bây giờ thì thay... để nói cho anh một câu dễ hiểu. Cái sông cái á, nó sẽ chảy về cái sông con. Mà khi mà nó chảy về cái sông con mà nó chia ra rạch ngồi nữa rồi á, nó rút trở khi mà tới chừng nước rồng nó rút lại, nó sẽ không bao giờ rút cái nguyên thủy mà nó đổ vô. Tức là cái thùng nước bự á, nó đổ nước qua cái thùng nước nhỏ. Cái thùng nước nhỏ đấy chỉ chứa đựng được cái phân khối là khoảng chừng 1 quart gallon mà thôi. Mà nếu cái thùng nước chính á, nó là tới 2 gallon trong đó mà nó đổ qua bên kia tới half a gallon thì cái nước còn dư nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi ra ngoài đường. Khi mà cái máy nguội rồi á, nó lấy từ cái thùng nước nhỏ nó trả về thùng nước chính á, thì nó lấy có 1 quart gallon thì cái nước mà remain nó sẽ bị thiếu, bởi vì mình cứ phải châm hoài. Thì cái lý do của nó là cái thermistor đó nó mở trễ, cái máy nó nóng quá, nó bôi á, nó đưa cái nước qua bên kia nhiều quá. Khi mà nó nguội rồi nó rút lại mà nó đã bị mất cái nước ra ngoài đường rồi, thì cái nước nó lấy lại nó chỉ lấy được có 2/3, nó bị mất đi 1/3. Thì từ ngày này qua ngày kia thì cái nước nó sẽ bị thiếu, thưa anh.
Dạ, vậy con hiểu rồi. Để con về con coi lại, nếu không có thì xách xe chứ bạn coi thử.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn chứ bạn.
Rồi,
dạ, cảm ơn
chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Chào cô.
Dạ, xin vui lòng tắt dùm các radio dùm Thanh Hà nha. Dạ, cảm ơn.
Dạ, tôi tên... tên là Ánh ở Phú Quốc.
Dạ,
tôi có chiếc xe 2006, Toyota 2006. Chị Anh, tôi bị cái đèn ABS nổi lên với cái brake, cái chữ brake, thì làm sao cho nó hết?
Dạ vâng, một khi mà một cái đèn ABS warning system, tức cái ABS đó là cái auto brake system. Một khi mà cái auto brake system này nó nổi lên, nó tức là cái thắng tự động của chị nó bị không có có làm việc khi mà trường hợp emergency. Nói một cách dễ hiểu là cái ABS system nó chỉ có can thiệp lúc nào mình in panic stop, tức là mình run sợ hốt hoảng, mình đè thắng mà mình đè cứng nhắc mà nó không có cho nó thở đó, thì cái ABS system nó mới nhảy vô, nó mới release cái pressure của cái đùm thắng để cho cái xe nó có thể trường tới một cái khoảng ngắn để nó giữ cái thăng bằng. Hồi xưa mà nó chưa có cái ABS system này á, giống như mấy xe Jeep hồi xưa ở Việt Nam mà anh Bằng hay chạy đó, mà mình chạy biểu diễn một hơi cái mình thắng một cái nó khóa bốn cái bánh xe, thì cái xe nó sàn bên đây sàn bên kia, nó sàn đi đâu nó sàn, có thể nó đụng gốc cây rồi nó lộn mèo cũng một vài lần vậy, thì mình biết là cái system nó không có cái thắng tự động để nó giữ cái phần an toàn cho mình đó thưa chị.
Dạ, dạ. Thì làm sao cho nó hết, phải đem tới dealer hả?
Dạ vâng, cái dealer là cái option đúng nhất. Còn nếu mà ở ngoài mà những người mà họ có những cái equipment để sửa nó đó, thì nếu mà cái giá cả hữu nghị mà nó rẻ hơn á, thì mình lên làm ở ngoài để tiết kiệm cái ngân quỹ gia đình. Tại vì cái ABS system anh Bằng biết á, nếu là đó chỉ là cái sensor hoặc là những cái wheel speed sensor thì cái những cái đó thứ đó nó nhẹ tiền. Mà mình nói tới cái ABS thâm á là mình nói từ 3,000 trở lên thì ít khi người ta muốn làm tới cái unit này thưa chị.
Dạ. Mà để như vậy chạy hoài thì có nguy hiểm gì không?
Dạ thưa không, cái ABS system là một cái thắng phụ. Nó để Âu, chữ E là gì? E là auto. Còn B là gì? Yeah. B là brake. S là gì? S là system. Là cái system của nó đó, là nó chỉ có làm việc khi nào mà mình sợ quá, mình hốt hoảng, mình đè cái thắng cứng nhắc á, thì cái system này nó mới nhảy vô mà thôi. Chứ ngoài ra thì nó không có nhảy vô, nó càng. Nếu mà cái thắng thường thì nó có cái trách nhiệm nó stop, nó mới stop trong cái chiều hướng bình thường mà mình stop, chứ không phải là mình stop theo kiểu mình hốt hoảng. Nếu mình stop theo hốt hoảng á, thì cái ABS system này nó mới nhảy vô thôi. Còn nếu mà không thì cái thắng thường nó vẫn làm việc thưa chị.
Ok, dạ dạ rồi, vậy cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lãng đã tham gia chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Nếu quý vị có thắc mắc gì về xe cộ, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Quý vị hãy nhanh gọi vào để hỏi anh Bằng những thắc mắc của quý vị về chiếc xe 817-899-4110. Thanh Hà trong thời gian chờ đợi quý khán giả gọi vào thì Thanh Hà cũng trả lời anh câu đó là Thanh Hà có ước mơ vậy thôi chứ chưa có tiền nghĩ tới cái chuyện mà mở cái shop thưa anh.
Nhưng mà ít ra thì Thanh Hà cũng có thể biết được cái câu trả lời cho anh Hải là cái loại xe nào, tại vì hàng tuần là mình đã nói rất là nhiều loại xe, từ loại này tới loại kia và những cái bệnh nó khác nhau. Bây giờ thì có một cái người họ rắn mắt họ hỏi mình một câu đó thì cái câu trả lời anh Bằng cũng đã có, nhưng mà không dám qua mặt Thanh Hà để Thanh Hà trả lời trước.
Dạ vâng, bây giờ Thanh Hà ưu tiên cho vị thính giả rồi. Vị thính giả này chết drop đường dây rồi. Dạ quý vị vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, và xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin cho biết quý danh thưa chị.
Hello.
Dạ Thanh Hà nghe đây. Dạ Thanh Hà nghe đây chị. Hello.
Dạ, dạ. Xin lỗi cho em hỏi anh Bằng.
Dạ vâng.
Tại vì em có chiếc Honda Plus á, mà bây giờ em muốn thay nhớt á, là cái loại nhớt nào vậy, 2013 đó chị.
Dạ vâng, anh Bằng chắc có lẽ nghe được. Thưa chị cho biết quý danh ạ. Cho biết quý danh.
Dạ, em tên Loan.
Dạ chị Loan. Dạ. Chắc anh Bằng nghe câu hỏi.
Dạ vâng nghe, nhưng mà muốn hỏi ngược là cái xe hiện thời 2013 nó đã có bao nhiêu số mai, nó là bao nhiêu thưa chị?
Dạ 117.000 mai.
2013 đâu có khi nào mà chạy tới 117.000 mai. Nó mới đây một năm, không có cách nào mà nó có số mai nhiều vậy thưa chị.
17.000 mai.
Dạ vâng, 17.000 mai thì chắc thì chị nên chạy thay cái nhất là năm 20 thưa chị.
Năm 20 hả anh?
Dạ vâng.
Dạ vâng, coi như là mobile năm 20 hả anh?
Năm 20, mà trước khi đó thì nó xài là 020, bây giờ nó có 17.000 mai, tức là nó tới cái định kỳ đầu tiên để cho dealer nó phải report, tức là nó siết những cái ốc của cây lắp và cái ốc của cái bánh xe. Tại factory thì nó đã set là 75 foot pound, nhưng mà khi mình đem ra mình chạy tới 17.500 mai á, là tất cả những ốc tán này á, nó bị nhóm đi, thì dealer nó có cái trách nhiệm lần đầu tiên nó report hết những con tán mà mà nó siết từ trong cái factory á, chị nên để cho người ta làm đúng cái tiêu chuẩn của cái xe mình.
Dạ. Ok rồi, em cảm ơn bạn nhiều và cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Dạ vâng, Thanh Hà xin mời thính giả cái trip trên đường dây. Hello. Dạ, Thanh Hà nghe đây. Dạ, vui lòng tắt cái radio, Thanh Hà sẽ nghe. Hello. Dạ, Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường.
Hello.
Dạ, xin chào anh và xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên Hùng ở Phú Quốc á chị. Chào dạ. anh Bằng,
dạ,
chào
vâng.
chị.
Dạ, vâng,
dạ, em cho em hỏi là em có chiếc xe Honda Civic mà đời 2001 và 205.000 mai. Mà sao em thay timing belt rồi hết trơn rồi mà sao chạy thì good lắm nhưng mà em mà mỗi lần mà ví dụ như mình chạy cái mình lâu cái nghe tiếng cọc 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 ở trong máy á, không biết tiếng gì, xúc bắp hay gì á.
Dạ vâng, một trong hai điều kiện khi mà anh thay cái timing belt á, anh có thể nó bỏ nó đi sớm một răng á thì nó retard cái timing. Thì anh mà lên ga gấp á, thì nó sẽ pin, nó róc máy. Cái thứ nhì á, nữa, cái loại xăng mà anh sử dụng cho nó là có thể là không đúng thưa anh.
À, em xài xăng 87, tại xe này cũ quá rồi, anh xài 87.
Dạ vâng, là anh xài sai cái nguyên tắc rồi đó. Cái xe mà trên dạ. 200.000 mai á, tức là nó già giống như anh Bằng vậy, nó cần thuốc bổ, anh nên đổ cái loại xăng tốt cho nó. Thì nó mới có đủ lực, tại vì anh thừa biết là cái máy mà dàn cơ khí nó đã có 200.000 mai thì bạc dên ở đều lung lai lung lơ cũng như cái đầu gối anh Bằng nó lỏng lia lỏng liếc vậy đó, thì mình nên bỏ cái thuốc bổ vô cho nó bám theo thời gian nó đi chứ mà
đó em đó em đang chạy đó em nghe tiếng cọc 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 chứ tiếng trong máy chứ không phải là tiếng gì tiếng giống như tiếng gõ xúc bắp hay gì đó anh, Việt Nam hay kêu gõ xúc bắp gì
cái xúc bắp á thì nó kêu cái tiếng trong anh, nó kêu tát tát. Còn nếu mà cái tiếng cọc cọc mà nó nghe là thanh truyền, cái thanh truyền mà nó bị mòn dên rồi đó thì nó sẽ nóc, nó nóc là cái tiếng đục, là cái một hai là cái dàn cơ khí mà 200+ mai á nó mòn rồi á thì nó không có đánh chính xác nữa thì nó phải kêu, thì nó kêu vậy anh nên đổ cái loại nhất đặc á thì nó sẽ giúp cái phần này, nó giúp cho cái dàn cơ khí nó cái nhất đặc nó giữ lại với nhau thôi anh.
Ok, vậy là giờ em đổ nhất đặc với lại đổ xăng 93.
Dạ vâng, thì tại vì cái xăng 93 là cái sức bốc nó bốc mạnh hơn 87. Thì cái dàn cơ khí mà khi cái compression bạc đồ nó xếp hết trơn rồi á, thì cái xăng này nó nhạy trái á, nó giúp cái xe dễ nổ hơn là anh xài cái xăng rẻ tiền thưa anh.
Ok, vậy là em biết rồi. Vậy thôi em cảm ơn anh Minh Bằng, với là cảm ơn chị Thanh Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng, cảm ơn anh Bằng. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Dạ, anh chào chị. Dạ, anh tên là Ben á.
Dạ, anh Ben, mời anh.
Dạ, anh chào chú cho con hỏi cái chức năng của cái gọi là overdrive của chiếc xe 2000V6.
Dạ vâng, anh muốn hỏi nó vào cái thời điểm nào thưa anh?
Dạ, ví dụ như khi mà mình chạy thì khi nào mà mình sẽ sử dụng cái chức năng overdrive này ạ?
Anh sử dụng nó bất cứ lúc nào cũng được, tại vì cái overdrive này anh mở nó on thì nó sẽ on, anh mở nó off với cái điều kiện như thế này. Nếu mà trường hợp mà anh không có phải kéo cái trailer hoặc là tàu hay là chở nặng gì hết á thì anh mở overdrive anytime cũng được, là tại vì như cái xe nó không hoạt động, anh chạy trong phố á, thì nó sẽ không hoạt động, nó chỉ hoạt động ở ngoài highway á, thì khi nào mà cái xe anh có từ 55 mai trở lên thì cái overdrive nó mới lag in, tức là một cái bộ giảm dòng nó quay á, là nó giảm cái tua máy quay lại nhưng mà nó tăng tốc của cái hộp số quay lên, nó gọi là cái overdrive. Còn nếu mà trường hợp mà anh kéo tàu á mà chở sức nặng á, là anh nên bấm cái overdrive để off. Tại một khi mà cái overdrive nó nhảy vô á mà cái tàu anh nó quá nặng mà anh thắng gấp và anh đạp ga mạnh á thì á, cái da răng của cái overdrive ở trong hộp số là cái răng nhuyễn thì nó sẽ làm cháy hết cái răng này thì nó hư cái overdrive, bởi vì người ta design cái overdrive để cho anh có thể tắt hoặc là mở. Còn nếu mà anh chạy không có kéo tàu cái gì, anh có thể mở bất cứ lúc nào mà mở luôn, để luôn cũng không sao hết. ngoại trừ anh có trọng lượng trở nặng hoặc là kéo xe kéo tàu thì nên tắt cái overdrive để nó không có cháy cái nhông nhuyễn ở trong cái bộ giảm dòng overdrive của anh, thưa anh.
Rồi khi mà ví dụ như con chạy xe mà con bị mất chớt á, con nhấn cái nút này con đạp ga mạnh lên là cũng không sao đúng không ạ?
Dạ thưa không sao.
Dạ cảm ơn ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ben. Và Thanh Hà xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin cho biết quý danh thưa chị.
Dạ, tôi là Ngân nha bác sĩ. Em xin chào anh Anh Bằng và chào chị.
Dạ vâng.
Em cũng hỏi anh Bằng là em mua chiếc xe cũ Nissan Murano 2007 á, mà 106,000 mà em nghe họ nói là phải maintenance khi mà nó âu vào 100,000 có đúng vậy không anh?
Dạ vâng, họ nói rất đúng. Là tại vì khi mà 100,000 là tới một cái major định kỳ maintenance. Ở trong đó nó có cái timing belt và một cái major tune up. Nếu mà mình mua cái xe nó đã over 100,000 thì mình yêu cầu những người mà họ bán cái xe mình á, cho mình coi những cái hồ sơ mà họ đã bảo trì nó trong quá khứ. Mà nếu mà họ cho mình coi mà những cái phần mấy chờ này họ đã làm rồi á, thì trong tương lai mình chỉ làm cái nhẹ mà thôi. Còn nói họ chưa có làm những cái thứ này thì mình sẽ là cái người tốn tiền nhiều nhất, thưa cô.
Dạ, vậy là họ chưa làm gì anh. Thành ra bây giờ em đi cháy thì cái chế thì họ có nói em cần phải làm mà hình như hết nhiều tiền lắm phải không anh ạ?
Dạ vâng, làm bằng thứ đó nó tốn rất là nhiều tiền. Mà nhất là cái loại xe Nissan Murano này nó rất là khó làm thưa chị.
Vậy anh, mà bây giờ nếu mà em tính để khi nào nó hư cái gì mình sửa cái đó thì có sao không anh?
Dạ thưa không ạ, à, một khi mà nó đã đứt cái dây chai timing belt là cái xe mình coi như dục luôn á thưa chị.
Vậy là bây giờ bắt buộc anh phải làm anh
hả? Dạ vâng, nó tới cái định kỳ mình phải làm. Tại vì cái xe này nó chạy bằng cái dây timing belt. Một khi mà cái timing belt nó đứt rồi á, thì á, nó sẽ đổi hết cái kỳ lát. Thì cái máy này á, coi như là cái máy bất hiển dụng thưa cô.
Dạ, bởi vì em đi hỏi hai chỗ đó. Một chỗ thì họ nói em là lên làm. Còn một chỗ thì họ nói em là khi nào hư cái gì mình sửa cái đó. Thành ra em không biết, thành ra em muốn make sure hỏi anh thôi.
Dạ vâng, cái chỗ mà họ nói nên làm á, là họ nói đúng. Còn cái chỗ kia nó nói để hư rồi mới làm thì đã trễ rồi thưa chị.
Vậy là thường thường nếu mà mùa hơn 100,000 là mình phải làm lại maintenance lại hả?
Dạ thưa đúng. Thì cái một cái maintenance này nó có giá trị tới 100,000 sau rồi thưa chị.
Dạ em muốn hỏi thêm anh một chiếc xe em muốn mua cũng là Murano Nissan mà em mua 2014 thì cái này nó chạy trong bên đeo hay là chạy?
Nó chạy bằng sơn rồi thưa chị.
Mà còn 2007 em mua cái này cũ thì là thêm bên đeo hả?
Dạ vâng.
Cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và kính thưa quý vị, vì thời gian đã hết cho nên Thanh Hà xin phép tạm dừng chương trình Chiếc xe và bạn và xin hẹn quý vị vào tuần sau vào lúc 3:15. Và cảm ơn anh Bằng đã dành thời gian quý giá cho đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trở lại câu trả lời của anh là anh nói với bạn của anh á, là nhờ là hỏi Thanh Hà thì Thanh Hà cũng quề tiện thôi. Thứ nhất Thanh Hà có thể biết chút đỉnh, nhưng mà nếu mà Thanh Hà có điều kiện mà mở một cái body shop á, chắc Thanh Hà phải mời anh Bằng hợp tác rồi. Dạ vâng.
Dạ vâng, thì nó chỉ là một cái câu trả lời thôi. Cái câu người ta hỏi mình là cái xe chạy không hao xăng mà lại không cần cái tốc lực thì mình có thể đoán được là cái loại xe gì, mình có thể nói ra để thỏa mãn cái email đó. Nếu mà người ta không chấp nhận thì tuần tới người ta sẽ gọi lại để điều chỉnh mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Như vậy thì cô Thanh Hà nghĩ là cái xe gì vậy?
Dạ, có lẽ để tuần sau Thanh Hà sẽ trả lời, để Thanh Hà suy nghĩ nha anh. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại có một bữa cơm tối rất là ngon và một weekend đầy vui vẻ và khỏe mạnh là cái điều mình rất mong muốn ở nước Hoa Kỳ. Tại vì một khi mình có khỏe mạnh mình sẽ làm được tất cả. Và cảm ơn sự cộng tác của Thanh Hà. hẹn gặp lại cô trong chương trình kỳ tới và chúc cô có cái thời gian còn lại làm việc vui vẻ và một weekend khỏe mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh và chúc anh cũng giống như vậy. Cảm ơn anh.
Mộng đẹp hay xót xa, tiền tiền là chi mà uy lực lắm thế, tiền mang lại cao xa.